Tin tức trên báo chí Việt Nam hôm 25 tháng 10 cho hay Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đề nghị Quốc hội lùi thời hạn thông qua dự thảo luật về hội. Trong vài tuần gần đây, đã có một cuộc vận động trên mạng của các nhà hoạt động xã hội và luật sư đề nghị Quốc hội không thông qua dự luật. Họ nói với nội dung như hiện nay, dự luật mang tính chất cấm đoán nhiều hơn là bảo đảm quyền tự do hội họp của người dân. Luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu theo chiều hướng tốt.
Cái đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ là thích đáng. Vì không thông qua được lần này, tất nhiên là có tích cực là vì nếu thông qua được dự luật với nội dung như vậy là hạn chế quyền của Quốc hội. Nhưng nếu không thông qua cũng là một cái bằng chứng rằng là Quốc hội và chính quyền đang nợ người dân rất nhiều về những cái luật liên quan đến quyền tự do của người dân mà đã được kiểm soát quy định.
Cách đây 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội Việt Nam, nhưng rồi đã bị xếp lại. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật, dự thảo đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Các nhà hoạt động đánh giá rằng mặc dù bản dự thảo đó còn có nhiều bất cập, nhưng nó đi theo hướng tiến bộ ở chỗ thừa nhận sự hợp tác của các hội không đăng ký, có các quy định thông thoáng về tài chính của hội, về các tổ chức phi chính phủ quốc tế và về quyền của người nước ngoài bên cạnh một số vấn đề khác. Tuy nhiên, theo thông tin chưa được kiểm chứng của một số nhà hoạt động và luật sư, do có sự can thiệp của một cơ quan chưa rõ là cơ quan nào, nên bản dự thảo mới nhất vào ngày 10 tháng 10 đã bỏ đi hầu hết những nội dung tiến bộ, biến thành nội dung siết hội. Chỉ một tuần sau, ngày 17 tháng 10, nhiều cử tri và đại diện các hội ở Việt Nam đã đưa ra kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự luật về hội. Họ phản đối những điều khoản có tính chất hạn chế, bao gồm việc hội phải được nhà chức trách cấp giấy phép và công nhận người đứng đầu. Bên cạnh đó, hội không được liên kết gia nhập các hội nước ngoài, không được nhận tài trợ nước ngoài. Dường như sức ép xã hội từ kiến nghị trên mạng cũng như ý kiến không đồng tình với dự luật từ chính một số đại biểu Quốc hội đã dẫn đến việc Bộ trưởng Nội vụ vừa đề nghị hoãn thông qua dự luật, góp ý để bản dự thảo tiếp theo sẽ bảo đảm được quyền tự do lập hội của công dân. Luật sư Hải nêu ý kiến.
Thứ nhất là phải đưa quyền những hội đăng ký và không đăng ký. Cách biệt hội đăng ký là do có nhu cầu là những pháp nhân, còn hội không đăng ký là không có nhu cầu những pháp nhân. Đấy cũng là quyền lựa chọn lập hội của người dân. Thứ hai, thủ tục lập hội mà có pháp nhân cũng phải đơn giản, công bằng và đặc biệt là cũng không nên có sự can thiệp đến quyền vào cái việc đó. Và thứ ba nữa là bỏ ngay cái việc mà cấm các tổ chức hội là liên kết với nước ngoài, nhận tài trợ từ nước ngoài. Đây là một điều là trái với sự hợp tác quốc tế và cũng là bất khả thi trong tình trạng hiện nay.
Lúc này, công chúng và những người lập kiến nghị hoãn thông qua dự luật hy vọng rằng sẽ có bản dự thảo mới phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết theo chuẩn mực Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982.
Ông Đinh Thế Huynh đang có mặt tại Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Đinh Thế Huynh trong cương vị thường trực ban bí thư mang ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cường quốc trước bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm qua đánh giá cao sự phát triển trong mối quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai nước đã có những sáng kiến trong nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có vấn đề Biển Đông.
We began a number of new initiatives in terms of emergency response, counterterrorism cooperation, strengthening our ability to stand up for rule of law.
Chúng tôi đã bắt đầu một số sáng kiến trong các lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố, tăng cường khả năng thúc đẩy pháp quyền ở Biển Đông.
Trước khi đến Washington, ông Đinh Thế Huynh cũng đã tới Bắc Kinh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 và đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và một số giới chức trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Trong buổi tiếp ông Đinh Thế Huynh hôm 20 tháng 10, ông Tập Cận Bình được tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời nói, Trung Quốc và Việt Nam cần coi trọng những giá trị tích cực trong quan hệ song phương và xử lý đúng đắn các tranh chấp. Một số nhà phân tích cho rằng chuyến đi 2-1 lần này của ông Đinh Thế Huynh tới Bắc Kinh và Washington là cách làm quen thuộc của các lãnh đạo Việt Nam từ trước tới nay, nghĩa là hoặc thực hiện cùng một lúc, hoặc hai chuyến đi liên tiếp nhau đến hai trụ trong mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung. Trong khi đó, một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, giáo sư Jonathan London của Trường Đại học Leiden cho rằng chuyến đi của ông Huynh nhằm gửi đi một thông điệp về tầm quan trọng của Mỹ trong chiến lược của Việt Nam. Ông nói,
rõ ràng thì hiện nay nhận xét của nhiều người là cái chiến lược xóa trục của Mỹ sang châu Á đang yếu so với trước đây, nhưng mà tôi và nhiều người khác thì không đồng ý. Và thôi thế là phía Việt Nam thì vẫn có quan điểm rằng cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ phải là một yếu tố trung tâm của chiến lược giữ cái chủ quyền cho thời gian tới. Và vì thế thôi nãy là cái chuyến đi này cũng là như một thông điệp của chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cụ thể hơn là lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn xem Mỹ là một nước hợp tác cần thiết và có vị trí trung tâm, và cũng hàm ý rằng Việt Nam thì vẫn chấp nhận và hoàn nên cái vai trò trung tâm của Mỹ đối với vấn đề mà giữ ổn định trong khu vực.
Giáo sư Jonathan London cho rằng, trong giai đoạn phức tạp và rất khó đoán hiện nay, có thể thấy Trung Quốc vẫn duy trì tham vọng đô hộ cả Biển Đông. Vì vậy, theo giáo sư London, dù các lãnh đạo Việt Nam có đi Bắc Kinh bao nhiêu lần đi nữa, thì quan điểm trong vấn đề quản lý mối quan hệ tay ba cũng sẽ không thay đổi. Trong đó, Mỹ vẫn là một đối trọng rất quan yếu cho việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Lãnh đạo của Việt Nam thì vẫn thấy là không thể có chuyện mà chỉ cho Trung Quốc làm những gì mà họ muốn làm. Mà cái nước duy nhất mà có khả năng để bảo đảm một Biển Đông được phát triển theo hướng nó cân nhắc với nguyên tắc trong luật pháp quốc tế chính là Mỹ. Và vì thế tôi nghĩ là dù Bắc Kinh thì nói gì, hoặc là những lãnh đạo của Việt Nam thì sang Bắc Kinh bao nhiêu lần, thì thực tế vẫn là chỉ có Mỹ mà nước mà có liên minh với Mỹ mà có thể bảo đảm cái một Biển Đông mà phát triển dưới những nguyên tắc trong luật pháp quốc tế.
Ngoài vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng John Kerry cho biết cuộc gặp của ông Đinh Thế Huynh với các lãnh đạo Mỹ cũng sẽ bàn về Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và một số vấn đề về nhân quyền, bao gồm việc cho phép lập công đoàn độc lập tại Việt Nam. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh tới Mỹ kéo dài từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10. 73 nghị sĩ Quốc hội 14 nước kêu gọi thả luật sư Nguyễn Văn Đài. 73 nghị sĩ Quốc hội từ 14 quốc gia vừa gửi một lá thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam yêu cầu trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự của ông là bà Lê Thu Hà. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 10, các nghị sĩ Quốc hội của các nước nói họ quan ngại về tình cảnh hiện nay và sức khỏe của các công dân Việt Nam, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Lá thư của các nghị sĩ nhắc lại trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Với tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Thư nói, vào thời điểm bị bắt, ông Đài đang chuẩn bị có cuộc họp với các thành viên trong đoàn đại biểu của Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội cho cuộc thảo luận nhân quyền hàng năm với Việt Nam. Trong cùng ngày, bà Lê Thu Hà, trợ lý của ông Đài, cũng đã bị bắt tại văn phòng của ông ở Hà Nội. Nếu bị kết án, ông Đài và bà Hà có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam. Thư nêu lên quan ngại. Ngoài việc kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà, các nghị sĩ Quốc hội cũng đề nghị Việt Nam phải bảo đảm rằng điều kiện ở nơi giam giữ hai nhà hoạt động này phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho họ tiếp cận được những trợ giúp pháp lý cần thiết và tôn trọng các quyền cơ bản của họ trong nhà tù, bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đứng tên trong thư ngỏ là nghị sĩ Đức Mary Louise Dodd và đồng ký tên bởi hơn 70 nghị sĩ từ Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Campuchia, Chad, Indonesia, Lithuania, Nepal, Zimbabwe, cũng như đại diện của nhiều tổ chức phi chính phủ khác.
Mới đây, báo chí Việt Nam dẫn lời người dân địa phương tường thuật rằng ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, chính quyền xã đã thu lại tiền cứu trợ mà các nạn nhân lũ lụt nhận được từ các nhà hảo tâm, sau đó chính quyền chia đều cho các hộ. Việc này đã được một số đại biểu quốc hội của tỉnh xác nhận với phóng viên hôm 26 tháng 10. Có tin rằng sau sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị trong tỉnh phải nghiêm túc trong việc tiếp nhận hàng cứu trợ. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của bất cứ đơn vị nào nếu có. Tin cho hay về các trường hợp đã bị thu tiền cứu trợ, tỉnh chỉ đạo trả lại tiền theo danh sách đã được nhận. Vụ việc này đã dẫn tới sự bất bình trong công chúng. Nhiều người bình luận trên mạng xã hội rằng cách làm của xã Quảng Hải là bất nhân, không minh bạch và lừa dối những người hảo tâm. Trong khi sự việc chưa lắng xuống, lại xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về vụ việc tương tự ở một số thôn ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Một người trong cuộc cho VOA biết thêm là một doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ở Hà Nội đã tặng hàng ngàn suất quà trị giá mỗi suất hơn 2 triệu đồng tại hai tỉnh kể trên trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, nguồn tin là một nhân viên nữ đề nghị không nêu tên cá nhân cũng như của doanh nghiệp, cho hay một số người dân đã gọi điện cho đại diện doanh nghiệp vào ngày 25 tháng 10, nói trưởng thôn của họ đã thu lại các phần quà. Đã có một số người bày tỏ trên mạng rằng việc chính quyền thôn thu lại tiền cứu trợ để chia đều có thể là vì mục đích tốt là nhằm mang lại sự san sẻ, đồng đều giữa những người được nhận cứu trợ và những người không được nhận. Mặc dù vậy, nữ nhân viên vừa tham gia chuyến tặng quà nói với VOA rằng cách làm như vậy là không phù hợp.
Sau khi mà phát quà cho đồng bào hai tỉnh Hà Tĩnh với cả Nghệ An, thì bên đơn vị tôi được dân ở đó phản ánh lại là họ bị thu lại cái phần quà đấy. Cảm xúc ban đầu của tôi là rất là ức chế và cảm thấy giận dữ. Tôi có nhận được một số thông tin là cái việc làm của họ cũng tốt thôi, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy cái cách làm này nó không phù hợp. Tôi nghĩ là nó không hợp pháp. Cách làm này nó sẽ gây phản cảm đến cho những người mà đã thực hiện những cái công việc mà tốt đẹp giúp đỡ đồng bào của mình.
Chị nói dù vì mục đích gì, việc thu lại quà gây tổn thương đến các nhà hảo tâm. Chị nêu ra đề xuất về cách làm khác nếu chính quyền địa phương muốn mang lại sự đồng đều cho những người thiệt thòi.
Làm sao để toàn bộ bà con ở trong vùng đều được hỗ trợ thì cán bộ xã hay cán bộ thôn nên làm việc với cả các đơn vị chúng tài trợ, trao đổi trước về việc là ở thôn tôi có bao nhiêu người như thế, và nếu như mà các anh chị có thể chia nhỏ cái phần quà đấy để tất cả những người trong thôn đều được nhận những cái món quà như vậy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều và không gây hiểu lầm, không gây phản cảm như là họ đã làm trước đó.
Trên Facebook, một luật sư nhìn vào các vụ việc này với con mắt rất nghiêm khắc và cho rằng chúng có dấu hiệu về việc cưỡng đoạt tài sản. Theo vị luật sư, cần phải khởi tố vụ án vì nếu không sẽ dung túng cho hành vi của một số người đang nhân danh sự nhân đạo để cướp đoạt tài sản của những người cùng khổ vào lúc niềm tin trong xã hội Việt Nam đã xuống mức rất thấp.
Trong chiến dịch cứu trợ các đồng bào vùng lũ lụt ở miền Trung vừa qua, có thể thấy một sự không cân sức trong lượng tiền cứu trợ đổ về khu vực nghèo khó nhất của Việt Nam từ chính phủ và xã hội dân sự. Theo đời sống pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyên góp được từ các cơ quan nhà nước trên 6 tỷ đồng cho nhân dân ở vùng lũ miền Trung, trong đó Văn phòng Chính phủ góp 360 triệu đồng và Bộ Kế hoạch Đầu tư góp 450 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này còn kém xa con số mà các tổ chức dân sự độc lập quyên góp được. MC Phan Anh là một ví dụ điển hình khi anh nhận được sự đóng góp lên tới 16 tỷ đồng chỉ sau vài ngày kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt ở miền Trung. Theo Vietnamnet đưa tin, MC Phan Anh của truyền hình Việt Nam có kế hoạch giúp 100 hộ dân trong vùng lũ, nhưng với số tiền quyên góp ngoài mong đợi đã mở rộng quy mô hỗ trợ lên tới 4 xã, tương đương 4.000 hộ dân. Theo truyền thông trong nước, trận lụt giữa tháng 10 đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng và phá hủy cũng như nhấn chìm hàng nghìn căn nhà ở miền Trung. Quảng Bình và Hà Tĩnh là hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất. Không những chỉ quyên góp tiền, nhiều người trong số họ cũng như MC Phan Anh đã đến tận nơi để giúp đỡ bà con bị cô lập trong lũ. Sự tham gia của xã hội dân sự và công tác cứu trợ nhân đạo, nhất là trong đợt lũ này, đang làm cho vai trò của họ trở nên quan trọng. VOA Việt ngữ không thể tìm được con số thống kê tổng hợp số tiền do các tổ chức này quyên góp. Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng là một trong những người kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung qua Facebook. Anh nói với VOA Việt ngữ sau khi cùng một nhóm các nhà hoạt động đến vùng lũ lụt.
Tôi thấy rằng là thứ nhất là cái việc tham gia của xã hội dân sự cũng như những người dân bình thường và đặc biệt là những người mà có nổi tiếng, có uy tín, với cái việc mà cứu trợ đồng bào bị thiên tai là cực kỳ quan trọng. Bởi vì là bây giờ chúng ta không thể dựa vào chính quyền họ làm thì mới người dân mới được cứu được, mà cái này là cần cả toàn xã hội.
Anh Dũng nói nạn tham nhũng và chậm trễ trong hoạt động cứu trợ của chính quyền là điều cho thấy sự cần thiết và quan trọng của sự tham gia của xã hội dân sự và người dân trong công tác cứu trợ.
Cái việc mà khi mà mọi người mà tham gia vào và mọi người lại được kêu gọi được nhiều hơn ở mặt trận Tổ quốc thì đây là một điểm rất là mới, một điểm rất là phấn khởi với cái hoạt động dân sự ở Việt Nam.
Với sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội, nhiều tổ chức dân sự và nhất là các nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân đã kêu gọi quyên góp từ mọi tầng lớp trong xã hội trên khắp đất nước để ủng hộ tài chính cho những nạn nhân vùng lũ lụt. Vai trò của xã hội dân sự đã trở nên nổi bật ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau thảm họa cá chết ở miền Trung. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức từ các trang mạng xã hội bởi các nhóm dân sự và họ đã đóng góp tiếng nói rất lớn để kêu gọi chính quyền xử lý việc công ty Formosa xả thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, gần đây một tiến sĩ có tên tuổi của Việt Nam, Đoàn Hương, lại cho rằng mạng xã hội nhất là Facebook là ảo và một nửa số lượng người dùng là hạng vô công rồi nghề. Nhà hoạt động nhân quyền Dũng không đồng ý với quan điểm đó. Anh nói Facebook là một mạng xã hội hữu ích.
Tôi nghĩ rằng đây không phải là mạng ảo, mà đây thực sự là mạng thực, mạng rất là thực. Bởi vì rằng là ở đây là toàn những người thật việc thật và họ nói những việc rất là trung thực và chính xác.
Theo số liệu thống kê của Statista.com, số người dùng Facebook ở Việt Nam sẽ đạt gần 40 triệu vào năm 2018, tăng hơn 5 triệu so với năm nay. Với số lượng người dùng mạng xã hội ngày càng tăng ở Việt Nam, vai trò của tổ chức dân sự cũng trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, Australia đã nâng gấp đôi án tù cho một nhân viên phòng di trú từng nhận hối lộ gần 500.000 đô la để cấp thị thực trái phép cho hàng chục người Việt và Philippines trong vòng 8 tháng. Theo hãng tin AP, nhân viên gốc Philippines Alex Escala Allen, 53 tuổi gấp visa cho 59 người không đáp ứng các yêu cầu xin thị thực nhập cảnh vào Australia. Bản tin cho biết rằng ông Allen đã cấp 17 visa cho người thân và bạn bè ở Philippines. Trong khi đó, một đồng phạm người Việt là Minh Huy Lâm đã hối lộ cho ông này để xin thị thực cho 42 người khác từ Việt Nam, đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ sự việc nếu ông Allen không làm vậy. Phần lớn những người Việt là nông dân, không nói được tiếng Anh, nhưng lại nhận được visa thường được cấp cho những người có kỹ năng như kế toán. Ông Allen bị kết án 8 tháng tù giam năm ngoái, nhưng cơ quan công tố cho rằng bản án này không phù hợp và đề nghị nâng án tù lên 15 tháng. Đề nghị này đã được chấp thuận. Trong một diễn biến khác liên quan tới người Việt, tháng 8 năm ngoái, một cựu quan chức ngoại giao của Mỹ đã bị kết án 64 tháng tù giam vì nhận hơn 3 triệu đô la để bán thị thực nhập cảnh vào Mỹ ở Việt Nam.